diệu mỹ giả ngũ âm đi. Ngũ quán đó là về phần nhân, bây giờ cái ngũ âm này là phần quả, ngài đủ cả nhân quả.
Cái âm tâm thứ nhất ngài nói pháp để lễ chúng sanh thì gọi là diệu âm.
Mình cứ lấy cái ví dụ như cái thằng bé con hôm nọ đó, nó về nó khuyên ba nó một câu, thế rồi ba nó không uống rượu nữa, thế là cả gia đình êm ấm. Cái đấy, thế cái lời nói như vậy gọi là diệu. Một câu nói mà truyền hết cả cuộc đời, không những là giúp cho một người mà cả gia đình được bình an, mà không phải một lúc mà mãi mãi. Cho nên cái công đức không thể nghĩ bàn, cho nên gọi là diệu. Tiếp, hợp thời, khi người ta cần, cần đến đâu là có đến đó, cái gọi là hải chiều.
Tiếp, chuyển quá tất cả âm thanh của luân hồi sanh tử là thống bị thế gian âm.
Âm thanh của ngài hàng phục được những cái âm thanh của thế gian, rồi lại chuyển hóa được những cái âm thanh của thế gian. Bởi vì ngài giảng kinh, ngài nói pháp, thì cái âm thanh của ngài, cho nên bao nhiêu những cái lời nói độc ác, những cái lời nói dối láo, để khi nghe những cái sự cái những chỗ giảng pháp của ngài, thì những các cái âm thanh hư vọng của thế gian người ta liền tắt. Tắt rồi nó lại chuyển thành những cái âm thanh tốt. Cho nên gọi là thắng. Thắng tức là cũng như ông tướng mà thắng trận à. Mình hàng phục được người ta, rồi mình lại chuyển hóa được người ta.
Còn chữ bị
bị là ấy. Bị là của cái người ấy, ấy gọi là bị.
Vậy thì thắng bị thế gian âm
nghĩa là thắng những cái thế gian âm, những cái tiếng nói ấy của thế gian, thắng những cái tiếng nói ấy của thế gian.
Chính thầy còn cái câu phạm âm đó là thầy. Là phá trừ tham sân si và các độc phiền não là phạm âm. Vậy thì là những cái âm thanh của Đức Phật nói ra để khiến chúng sanh nó phá trừ được cái tham sân si,
các phiền não.
Dạ, thì cái âm thanh nó gọi là phạm âm.
Tức là ngài như giảng giới giảng luật. Cho nên nó từ cái nghiệp mà bây giờ ngài được cái nghiệp tự tại. Môn là gì? Là cái cửa. Ngài thị hiện vào tất cả các cửa. Nghĩa là loài gà ngài vào cũng được, loài vịt ngài vào cũng được, loài sâu ngài vào cũng được, loài người cõi trời, loài nào ngài vào cũng được. Cho nên gọi là phổ môn. Chính là nhờ cái nghiệp tự tại cho nên mới được cái phổ môn thị hiện. Thì đã cứ làm cái hạnh Bồ Tát cho nên gọi là không xả nhân hạnh, hiện thân nhiều như mây tu của mình, tức là cái hạnh Bồ Tát. Ngài vẫn tu hạnh Bồ Tát. Tiếp, ngài vào được cái tánh Phật, sống với cái tánh Phật, mà tất cả các công dụng của tánh Phật ngài đều sử dụng được, coi như là thành Phật hoàn toàn. Đây gọi là cứu cánh nhân quả. Rốt ráo mà ngài đã được trở về cái chân tâm bản tánh thật sự, thì cứu cánh nhân quả nhất như nhân với quả thành một là thế nào?
Tát đầy đủ 10 đức năng là ngũ quán ngũ âm, là đây là chỉ cho Bồ Tát Quan Thế Âm hay là tất cả Bồ Tát nào cũng?
Ở đây thì Bồ Tát con biết là Bồ Tát có 54 ngôi, thế mà đây là ngôi cuối cùng. Những vị nào mà tới cái ngôi cuối cùng này thì cũng như thế. Nhưng mà trong cái danh từ Bồ Tát nó có cao thấp khác nhau.
Thưa thầy, đi cho con hỏi như vậy, giống như là ở đây đó là mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát là bởi vì tầm âm cũng khổ. Vậy bây giờ mình niệm Nam Mô Như Hải Triệu Âm Bồ Tát thì như được trong đây như là thì có được không thưa thầy?
Thì thầy thấy là ở đây thường thì Phật cứ dạy mình niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn đây nói ở trong phổ môn đây nói thêm 5 cái tên của ngài, là coi như là chỉ ra để thêm cho mình nhận rõ cái từng khía cạnh. Ngài có năm cái công dụng này, chứ không phải là chỉ có một công dụng. Cho nên nói thêm năm tên. Nhưng mà niệm thì ở đâu thầy chỉ thấy niệm Nam Mô Quán Thế Âm thôi.
Bạch thầy, về nếu mà niệm Nam Mô Diệu Âm Bồ Tát thì thành đang lộn qua cái ngày Diệu Âm mình làm trước rồi.
Nhưng mà thông thường là đâu chỉ nói niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thôi.
Thì cho con hỏi ở đây là nhân chẳng xả nhân hạnh, tức là Đức Quán Thế Âm Ngài đã chứng đến diệu giác mà Ngài không có xả nhân hạnh, thì cái nhân hạnh là Ngài đã tu, Ngài đã thành rồi, mà sao lại chẳng xả nhân hạnh là Ngài lại còn tu nữa hả?
Nhân hạnh tức là cái việc làm cái lúc tu nhân, tức là cái hạnh Bồ Tát. Thì cho nên Ngài vẫn bây giờ đây không cùng không tận, Ngài chỉ có một việc vẫn cứ độ chúng sanh như thế. Nói là không xả nhân hạnh, nhưng mà thực ra như Đức Thích Ca mình cũng thấy nói là bây giờ Ngài vẫn hiện thân khắp nơi và thuyết pháp. Cho nên thành Phật không có cái nghĩa là thành Phật là ngồi một chỗ rồi ngồi nghỉ ngơi để cho Bồ Tát làm. Các Ngài vẫn độ chúng sanh, vẫn cứ tiếp tục cái công việc ấy, cái công việc Bồ Tát không cùng không tận. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm nói về việc tu của các vị Bồ Tát, nhưng mà đến khi chứng quả thì thầy thấy ở cái phẩm chứng quả, tức trong cái phẩm Phổ Hiền Hạnh, là các Ngài vẫn cứ cái con đường độ chúng sanh vẫn cứ thế mà đi mãi, không có cái chấm dứt. Thành Phật không có cái nghĩa là đến cái đó là xong việc.
Bạch thầy, thầy cho con thấy là trong Lăng Nghiêm đó, thầy nói Đức Quán Thế Âm Ngài mới là sơ trụ à, mà đây nói là Ngài chứng tới diệu giác.
Thì ở trong Lăng Nghiêm là nói về cái lúc tu nhân.
Dạ, nhưng mà sau khi con phá hết năm ấm rồi là con mới sơ trụ.
Phá hết năm ấm mới được sơ trụ thôi, chưa có gì đâu.
Sao đây Ngài nói mình chứng tới diệu giác?
Thì đấy, thì nhưng mà đây là nói Ngài còn tu về sau, Ngài còn tu nhiều nữa. Rồi thì Ngài chứng quả, đây là nói về cái việc Ngài đã chứng quả.